Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu.
Thì hôm nay chúng ta học tiếp về cái phần kinh Viên Giác. Thì hôm nay chúng ta học qua cái phần chánh văn, tức là ở đây Phật dạy, tức là thiện nam tử muốn tu hành thì nên cầu người có chánh chi kiến, tâm không có trụ tướng, lì cảnh giới phiền não của phàm phu, chẳng chấp cảnh giới thanh văn duyên giác. Tuy hiện trong trần lao mà tâm hằng thanh tịnh, dầu có thị hiện những lỗi lầm mà quẳng tán tháng phạm hạnh, không khiến chúng sanh vào chỗ trái với lực nghi. Cầu những người như thế tức được thành tựu pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác. Này, tức là ở đây chúng ta học tiếp cái phần, thì đây là Phật dạy cái câu thứ nhất là tâm không có trụ tướng, tức là lìa cảnh giới phiền não của phàm phu. Thì ở trong kinh Pháp Bảo Đàn chúng ta học rồi đó, tức là hoặc là kinh Kim Cang, tức là không trụ sắc sanh tâm. Thường thường á, tinh thần của các hàng nhị thừa khi mà các ngài tu tập á, là các ngài thường thường á, lên ở những cái chỗ mà núi cao, ở cái chỗ mà A Lan Nhã, ở cái chỗ mà tịch tỉnh á, thì mà tu một đời này hoặc một kiếp này thôi, là các ngài xâm quyệt của các ngài. Thường thường mình đọc trong kinh A Hàm á, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm xong, không còn trở lui cuộc đời này nữa. Đó là tinh thần của hàng thanh văn và duyên giác. Cái là các ngài một đời thôi, một đời mà khi mà các ngài xong việc rồi, các ngài nhập niết bàn luôn, vĩnh viễn không có trở lại cuộc đời này nữa. Cho nên nó chia ra hai phần á. Đây là Phật dạy chứ không phải là ở đây tôi nêu lên cho chúng ta hiểu một cái điểm là mình y nơi kinh là mình trùng tiên lại, hay nha. Đây là lời của Phật dạy, mình nêu lên để cho mình phát, mình dùng cái từ gọi là phát cái hạnh đại thừa, hay nói khác hơn là phát cái hạnh Bồ Tát. Bây giờ tôi đưa một cái ví dụ dễ hiểu lắm, chẳng hạn như hai người võ sĩ đấu trên võ đài, thì võ sĩ A đánh thắng võ sĩ B, đúng không? Thì mình ở dưới mình chê võ sĩ B, được không? Đành rằng võ sĩ B thua võ sĩ A, nhưng mà đối với mình nó chỉ cần lấy ngón tay ịn cái, hiểu không? Chỉ cần một ngón tay thôi, người ta là võ sĩ mà, ta thua cái người võ sĩ kia thôi. Chứ còn đối với mình là người ta lấy ngón tay ta ịn vô mặt mình là mình thua liền, hiểu không? Thì đây là nói về độn căn A-la-hán. Lợi căn A-la-hán là chỉ Phật nói, Phật nói để mình trùng tiên lại. Độn căn A-la-hán là các ngài gọi là chán cái sanh tử, cầu cái tịch diệt niết bàn. Bởi vì các ngài á, là khi mà tu tập ở trong cuộc đời này rồi, các ngài chán ngán cái cảnh sanh tử. Tức là sống chết nó tới lui suốt, trên các ngài quyết định mà tu chứng quả A-la-hán rồi các ngài nhập diệt luôn, vĩnh viễn không trở lui cái cuộc đời này nữa đó. Còn lợi căn A-la-hán là phải mười phương chư Phật khiến phát, gọi là khích lệ sách tấn, rồi các ngài mới hồi cái tâm lại, gọi là hồi tâm bản vị. Mà khi mà hồi cái tâm bản vị thì các ngài mới phát cái tâm Bồ Tát đi vào cuộc đời này để mà nhiêu ích chúng sanh đó. Thì ở đây cũng vậy nè, ở đây có nghĩa là khi mà vào trong cuộc đời này rồi thì các ngài có những cái hạnh nguyện lớn. Vì vào trong cuộc đời này khi mà làm các việc Phật sự thì nó sẽ sanh ra phiền não. Cho nên ở trong cái cảnh giới phiền não là không trụ trên tướng phiền não mà sanh tâm, nhớ nha, gọi là không trụ trên tướng phiền não mà sanh tâm, đó là hạnh của Bồ Tát đó, lì cảnh giới của phàm phu đó. Nhưng mà khi mà lì cảnh giới phàm phu rồi đó thì Phật mới sợ rớt ở trong cảnh giới tịch diệt, cho nên chẳng chấp cảnh giới thanh văn duyên giác, tức là lì cảnh giới chìm vào cái chỗ không tịch, sợ vướng vào cái chỗ đó. Mà trong nhà thiền nó là cái chỗ là cái nước chết á, bữa chúng ta học á, nước chết thì nó không chứa được rầm, tức là không có phát hạnh lớn đó. Nên kinh xưng tán đại thừa ghi, thà ở địa ngục trăm nghìn kiếp chứ chọn không phát tâm nhị thừa. Đó là kinh gọi là xưng tán đại thừa, tức là thà mình rớt xuống những cái chỗ mà khốn cùng, nhưng mà có ngày hết cái nghiệp của địa ngục hoặc là ngạ quỷ hoặc là súc sanh á, thì còn có cơ hội phát cái tâm đại thừa tu thành Phật. Thì chúng hiểu không? Hạn như một người mà rớt xuống địa ngục ngạ quỷ súc sanh á, mà khi mà hết cái nghiệp những cái cõi xấu này rồi đó, thì còn có cái tâm đại thừa gọi là phát túc siêu hương á, thì gặp thiện hữu chi thức nhắc nhở, thì cái quỷ này mà tu mà thành Phật á là nhanh hơn mình nhập vào cảnh giới Niết Bàn, hiểu không? Hạn như có những quỷ mà ta nhập định á 700 năm hoặc là 800 năm, mà 700 năm hoặc là 800 năm nếu mà phát cái hạnh đại thừa thì cái người đó tu đã thành Phật lâu rồi, phải không? Để chúng hiểu chỗ này không? Cho nên á, là trong kinh Di Ma Cật á, tôn giả Ca Diếp nói á, những người á, mà tạo tội ngũ nghịch á, có thể tu hành thành Phật nhanh hơn tụi tôi đó, trong kinh Di Ma Cật á. Vì sao? Vì tụi tôi á không có dấn thân phát hạnh đại thừa, và giống như hạt giống á bị thui rồi bị luộc rồi, cho nên gieo xuống đất á không có nảy mầm nữa, ha. Thì ở đây cũng vậy nè, ở đây là kinh xưng tán đại thừa có ghi rất là kỹ, thà ở những cái chốn cùng cực nhưng mà có nhân có duyên tu tập á thì nhanh hơn là cái người ở trong cái cảnh giới mà tịch diệt đó. Cho nên cái này ở đây rất là kỹ. Rồi đây nói là chánh chi kiến, là Phật dạy chánh chi kiến là gì? Để phân biệt chẳng phải là ngồi đạo tài giáo đó. Cho nên là mình gặp mà thiện hữu chi thức có chánh chi kiến á thì không rớt vào ngồi đạo tà giáo. Kế nữa là nói chẳng trụ tướng á, để phân biệt là không phải là phàm phu. Phàm phu mà chẳng phải là phàm phu, tạm gọi là phàm phu, thấy không? Hẹn như bây giờ mình vẫn còn ở trong cái, mình dùng cái từ là trong cái dịch lý ngũ hành, phải ăn, phải uống, phải mặc, lạnh nóng là cảm hết, cảm thọ lạnh nóng. Mà trên cái cảm thọ lạnh nóng mình không có sanh tâm bực tức, nhớ nha, chẳng hạn như mình đang ăn cơm mà bất thình lình nó cúp điện thì mình là cái người tu mà mình bình thản. Nói nhỏ nghe với, chẳng hạn như tôi dạy trong trường thiền trong đó, nên mình chia sẻ luôn. Cái chỗ tôi ngồi ăn cơm là không có mấy quạt, ở trong trường thiền hoặc ở trong thường chiếu có mở ít lắm, gần mấy trăm chúng chỉ có 2 cái à, mà mấy cái quỷ lớn mở, mình là cũng dạng lớn nhưng mà vô đó thành nhỏ, Nhưng mà tôi vô trong cái trường thiền, tôi là dạng là giáo thọ được ngồi với bàn mà ưu tiên bàn giữa, cũng có mấy quạt. Có nhiều lúc á, ăn xong á là ướt hậu luôn. Thấy không? Bình thường vậy thôi. Rồi ở trong đó nha, mà hôm nào mà ăn, chẳng hạn mình dùng cái từ mà ăn bánh ít hay là ăn mít là chết luôn, không dám ăn. Tự gì không có giấy, trong đó ông thầy cho giấy chùi đó. Ai mà vô thường chiếu biết đó. Hôm nào mà ăn mít, ăn tôi nhìn lên tôi thấy mà mít hoặc là bánh ít ra thèm thiệt mà cũng dám ăn, nó dính tay rồi sao chùi sao đó. Mà những vị đó người ta quán tu quán sống bình thường, nó khác ăn phàm phu. Mà khi mình tu tập về cái hạnh đại thừa, mình luyện chỗ nào mình sống cũng được hết đó, luyện chỗ nào sống cũng được hết đó. Cho nên cái phần này là để nêu lên cho chúng ta thấy là ở trong cảnh giới phàm phu mà mình không phải phàm phu, mình vượt, mình vươn lên đó. Kế nữa là nói không chấp trước là để phân biệt chẳng phải là hạng nhị thừa, tức là mình không chấp trước vào cái cảnh giới tịch diệt, mình không chấp trước vào cái cảnh giới tịch tịnh, mà mình phải vào một bước, gọi là đầu sang trăm trượng á, mà nhảy lên một bước nữa đó, để mà phát huy cái Phật tính đó. Thì trên á, ở trên nãy giờ mình học á là gọi là những vị mà nghịch hạnh thiện tri thức á, là trong này nói nè: hiện trần lao mà tâm thường thanh tịnh. Trần tức là bụi, lao tức là nhọc nhằn. Ở trong trần lao là bị bụi bặm nó nhọc nhằn, nó mệt mỏi. Nhưng mà các ngài sao? Ở trong trần mà bất nhiễm, để mà dùng tất cả những cái phương tiện thiện xảo để độ sanh, giống như kinh Di Ma nói á, tuy có vợ con mà thường tu phạm hạnh. Kinh Hoa Nghiêm ghi: Bồ Tát tại gia tuy sống với vợ con mà chưa từng xa lìa tâm Bồ Đề, tức là luôn luôn phát khởi cái đại hạnh, cái đại tâm. Kế là gì? Thị hiện có các lỗi mà ca ngợi phạm hạnh. Muốn độ chúng sanh phạm lỗi, trước hết là phải dùng đồng sự nhiếp, tâm đã thân gần nhau thì mới có thể chỉ dạy. Tức là bây giờ mình muốn những vị đó mà muốn mà độ cho những người uống rượu thì các ngài phải thị hiện trong những cái quán rượu. Khi mà uống say rồi đó bắt đầu mới chỉ, đây là cái lỗi của say rượu, ví dụ. Rồi gian dâm trộm cướp các ngài đều thị hiện đi hết. Mà mình không biết các ngài là cái mật hạnh. Bây giờ khi mà các ngài vào trong cảnh giới thì đa phần là dùng cái mật hạnh, không dùng cái từ là không lộ tung tích, đúng không? Đó. Cho nên kinh Di Ma nói: vào nhà dâm thị hiện tội lỗi của các dục. Đó. Như kinh Hoa Nghiêm ghi: thiện tài đồng tử cầu đạo bà tu mật. Tức là khi mà Bồ Tát Văn Thù giới thiệu thiện tài đồng tử đến cầu đạo á, thì giới thiệu đến cái chỗ là gọi là bà tu mật, thì thiện tài đồng tử mới giật mình, tưởng rằng thiện tri thức là một người tu phạm hạnh, là một người tu thanh tịnh, là một người ở trong thiền viện hay là ở tịnh xá, ở chùa chiền, mà đây là nói là thiện tri thức lớn thì đến mới giật mình là bà là một cái người kỹ nữ ở trong một cái kỹ viện lớn. Thì thiện tài đồng tử giật mình, khi mà đang do dự á thì bà đến bà nắm tay. Mà lạ một điều mà khi mà bà nắm tay một cái là ngay trong giờ phút đó thiện tài đồng tử thấy là vô số thế giới, nó gọi là nó giao triệt, nó dung nhiếp từ cái thế giới này qua cái thế giới khác. Và ngay trong giờ phút đó là tâm có thiện tài đồng tử thì đạt đến cảnh giới gọi là thanh tịnh, là nhu nhiếm. À, cho nên có cái từ gì? Mà lạ một cái nữa nha, là những người nào mà đến kỷ viện á, hoặc là bà nắm tay, hoặc là bà ôm á, thì trong giờ phút đó là đều đạt đến cảnh giới là tam muội, gọi là nhất hạnh tam muội. Nên người xưa ta có một câu là tay nắm thân ôm tâm tịch tỉnh, môi kề lưỡi chạm giới châu nguyên. Đó là đại bồ tát, đúng không? Mà khi mà đến ông vua mà Imala, đúng không, thì ông cũng thị hiện làm vua, nhưng mà ai có những cái lỗi là ông bắt ông tra tấn, ông đánh đập. Thì thiện tài đồng tử nói ủa sao lạ vậy, thì ông nói đây là cái cảnh ông thị hiện cho dân người ta sợ, ta không có làm ác nữa đó. Cho nên gọi là đây là gọi là nghịch hạnh bồ tát đó. Khi mà thị hiện nghịch hạnh bồ tát á, mà các ngài sao không khiến chúng sanh vào trái với lực nghi đó. Có nghĩa là luôn luôn là chỉ cho chúng sanh đây là lực học ông phải cần gìn giữ, đây là giới, đây là định, đây là tệ, đây là tu tập như thế nào, chỉ vậy hết. Chứ không phải là thị hiện trong cái nhà uống rượu, cái mình xuống ta uống rượu không có. Thị hiện trong nhà dâm nữ là mình xuống người ta gian dâm có. Thị hiện trộm cướp là xuống người ta trộm cướp không phải, mà chỉ ra những cái lỗi lầm đó. Đó. Cho nên đại lực ghi nè, người phá kiến dù không phá hoại phạm hạnh, nhưng không thể làm đạo nhãn cho chúng sanh. Người phá phạm hạnh mà không phá kiến á, thì người này làm phước điền tốt cho trời người. Phá kiến này sao? Hệ như á, mình là cái người xuất gia mà mình vào cái quán bia mình uống, mình vào cái quán rượu mình uống, ví dụ vân vân, thì đó gọi là phá kiến. Người ta nhìn cái người tu mình, tự nhiên người ta thối tâm bồ đề, thiêu cái hạt giống bồ đề, gọi là phá kiến. Mà còn cái người mà ta phá gọi là phi phạm hạnh, nhưng mà có thể rằng người ta dìu dắt những người khác tránh cái ác làm cái thiện, vẫn làm cái phước điền cho trời người. Đó. Nếu gặp những người như thế thì tu tập á, thì chắc chắn rằng thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đó. Rồi Phật dạy tiếp nè, những chúng sanh đời sau gặp người như thế phải nên cúng dường chẳng tiếc thân mạng. Đó. Tức là mình gặp hoặc là thuận hạnh thiện chi thức, hoặc là nghịch hạnh thiện chi thức. Đó. Ở trong thiền sử có kể lại một câu chuyện đó. Là thiền sư Tiết Phong á, ngài ngộ đạo rồi mà ngài trải qua các tùng lâm á, là ngài đều phát tâm á, vào trong nhà bếp nấu các thức ăn để mà cúng dường cho đại tăng. Mà suốt 30 năm có những vị đó. Rồi có những vị phát tâm là chế củi, rồi có những vị phát cái tâm hạnh là nấu cơm, làm những cái việc không tiếc thân mạng. Bởi vì á, đại chúng thấy là chẳng hạn như á, cái thời buổi này mình thấy giáo pháp thì nhiều, cái mình xem nhẹ, nhưng mà mình hiểu những cái lý thôi. Mà cái thời xưa mà chỉ cần một câu một kệ mà ta thâm nhập được, ta tu tập được á, thì cái ơn của thiện tri thức lớn lắm. Ta sẵn sàng ta xả bỏ thân mạng mà tam tiếc, ta làm tất cả các hạnh các việc mà tam tiếc thân mạng. Đó. Giống như là Bồ Tát Thường Đề mà bán tim ở Hương Thành vậy á, để mà cầu Bát Nhã đó, thấy không? Sẵn sàng mà bán tim gan để mà làm một cái, kiếm một ít tiền lộ phí đến cái Hương Thành để mà cúng dường cho một vị đại sĩ để mà tu tập về cái pháp Bát Nhã, thấy không? Đó. Nên kinh Đại Thừa Tứ Pháp ghi, các tỳ kheo suốt đời cho dù gặp nhân duyên mất mạng cũng nhất định không được lì xa thiện tri thức. Mà thiện tri thức là gì? Bữa tôi nói á, thiện tri thức là môi trường Thiện tri thức là bạn đồng hành, thiện tri thức tức là gặp thầy lành bạn tốt, có đủ điều kiện, đủ môi trường mình tu tập để mình trưởng dưỡng hạt giống này lớn mạnh. Tôi nói đại chúng, sau này mình đi làm Phật sự các nơi là cố gắng mình ở chỗ nào bất cứ là phải cùng đại chúng mình tu học, chứ đừng có ở là cái am hoặc cái thất. Ở đó mình làm Phật sự cũng nhiều, mà tu tập nó cũng nhiều, là vậy đó, phải không? Dầu cho một cái chùa nhỏ cũng được, nhưng mà có đạo tràng. Gì nữa? Có bạn đồng hành đó. Ở trên có thầy tổ, dưới có bạn đồng hành, kế nữa là môi trường, thì lúc này mình dưỡng dưỡng đạo tâm nó càng lớn mạnh. Mình nói mình ra làm Phật sự cho Phật sự cũng có nhiều, phải không? Đó, trên cái này là chúng ta phải nhớ nè. Cho nên là suốt cả đời luôn, giống như là ngài Nam Nhạc Hoài Nhượng, phải không? Ở với lục tổ mà khi mà ngộ đạo rồi, ngài phát tâm ngài ở 15 năm, phải không? Rồi ngài về đất Vĩnh, ngài làm một cái người mô phạm là 20 năm, tổng cộng bao nhiêu? 35 năm mới ra giáo hóa, chứ phải ít đâu. Đó, trưởng dưỡng, mà trưởng dưỡng cái công đức mình nhiều chừng nào thì mình ra mình giáo hóa nó thù thắng nhiều chừng đó, nó lạ lắm đó. Lại nữa, nếu thấy những thiện tri thức trong bốn quay nghi thường hiện thanh tịnh, tức là thượng hạnh đó, hoặc thị hiện đủ thứ tội lỗi, tức là nghịch hạnh, mà còn chẳng khởi tâm kiêu mạn, huống gì thấy Bồ Tát ăn uống giữ tiền tài, có vợ con quyến thuộc, nếu thiện nam tử đối với các thầy bạn ấy mà chẳng khởi cái niệm ác, thì cuối cùng sẽ thành tựu chánh giác, qua tâm sáng tỏ, chiếu khắp cõi Phật trong mười phương, thấy không? Hẹn như mình cung kính các bậc thiện tri thức mà thượng hạnh á, giữ giới thanh tịnh tu tập, có nghĩa là làm cái người mô phạm á, thì mình cung kính đã đành rồi. Mà mình thấy có những người họ hút thuốc, họ uống bia mà tâm mình bình thản, mà nói nhỏ nghe chứ dính dáng như mình đâu, thấy không? Chẳng hạn bây giờ tôi nói cho đại chúng thấy nè, ví dụ như mình thấy một cái vị thầy đó gọi là phi phạm hạnh, phải không? Mình thấy rõ ràng, phải không? Mình khởi niệm lên cái mình nói người này, mình nói ông A, nói ông B, nói ông C gì đó. Mà nếu mà mình nói cho người A, nói cho người B, nói cho người C á, mà mình thành Phật thì mình cũng nói, đằng này mình không thành, hiểu không? Mà lỡ người ta thị hiện, cho nên cái nào mình cũng thua đó, cái đường nào mình cũng thua, là chúng hiểu không? Ngày xưa mà chúng tôi mà học võ thuật á, chẳng hạn như mình đánh ra một đường là phải thắng, mà đánh ra một đường mình biết rằng nó không có thắng thì đừng có đánh. Thì bây giờ mình đánh ra cái đường này á, đường nào nó cũng thua hết, thấy không? Cho dù người đó là phạm giới luôn, cho dù người đó là phạm giới luôn, mình cũng được thành đạo, mà mình cũng được thêm ký nào hết á, ngộ vậy đó, mà mình cũng có được cái gì hết á. Giống như bây giờ mình cầm cái cục lửa mình định ném ta, là trước tiên là tay mình phỏng trước, thấy không? Mình cầm một cái vật dơ mình ném người ta là trước tiên tay mình dơ trước, cho nên cái nào mình cũng lỗ đó. Cho nên là thì thôi, mình gọi là phản quan là đúng đó, thấy không? Mình nói ra cũng được lợi ích gì đó. Đó, cho nên là khi mà thấy những người nghịch hạnh như thế rồi đó, mình không có khởi cái tâm khiêu mạn đó. Đối với những vị đó mình không có khởi cái tâm ác. Nếu mà mình có cái nguyện hạnh lớn, mình khởi cái tâm thương xót thôi, tìm cách mình giúp đỡ thì được đó. Thì nếu mà mình giữ cái tâm bình đẳng như thế thì cuối cùng á, chắc chắn rằng mình sẽ thành tựu chánh giác. Qua tâm là cái tâm mình nó sáng tỏ lên, ngộ lắm. Mình đừng có nhìn lỗi người, đừng có nhìn thị phi, mình tu tập một thời gian là chắc chắn luôn cái pháp này lạ lắm, chắc chắn là phải tiến, chắc chắn luôn. Cho tôi không nói, cho nên các ngài nói là gì, nếu mà các ngài mà nói là như ngài Huyền Giác, ngài nói sao? Nếu mà ngài nói cái pháp mà dối á, là người tự chiêu bạc thiệt trần sa kiếp, thấy không? Nghĩa là ngài nói là cái pháp ngài nói như thế mà dối chúng sanh á, thì ngài nguyện rớt xuống địa ngục cắt cái lưỡi chịu khổ, phải không? Đó, gọi là chứng thật tướng vô nhân pháp á. Chứng thật tướng vô nhân pháp sát na diệt khước a tỳ nghiệp, nhược tương vọng ngữ cuốn chúng sanh, tự chiêu bạc thiệt trần sa kiếp. Đó. Nếu mà ngài nói dối rõ ràng đó, cho nên ngài Hám Sơn ngài bình nè, Bồ Tát quá hiện phương tiện thật là khéo léo, khó có thể lường biết, chỉ nên căn cứ vào pháp môn tu hành, chẳng nên nghi ngờ hành tích của các ngài. Y pháp mình tu thôi trong y nhân, gọi là y pháp bất y nhân á. Y nơi pháp mình tu tập giống như một cái sọt rác mà có duyên ngọc, thấy không? Mình lụm cái duyên ngọc thôi, còn cái kia mình cần. Đó là những vị mà chúng ta thấy được những điều đó. Không vì thuận hạnh mà dốc lòng thành kính, không vì thấy nghịch hạnh mà khởi cái tâm khinh mạng. Đó. Ngày như mình thấy những người giữ giới lực thanh tịnh mình cung kính, mà mình thấy cái người mà gọi là phi phạm hạnh mình chán ghét, mình khởi niệm ác á, là cái tâm mình nó bị ô nhiễm, nhớ nha. Bởi cái tâm nó không có dung chứa hoặc nào đó, xưa nay không một hoặc mà. Đó. Cho nên là ở đây mình phải luôn luôn giữ cái tâm bình đẳng, giữ cái tâm bình thản đối với tất cả các pháp. Đó. Đại trí độ lượng ghi, đối với thầy tổ nên khởi ý niệm tôn kính như Phật. Đó sao? Cho nên đại chúng thấy tại sao mà tôi thường thường dạy thứ tư, mà tại sao dạy ngày thứ hai? Đó sao? Bởi vì hôm qua là ông thầy kêu thầy giả là điện phải về gấp để họp hai ngày thứ ba thứ tư, thấy không? Là phải chạy về, không biết là chuyện gì cũng phải chạy về. Đó cho nên là mình đối với thầy tổ là luôn luôn khởi cái ý niệm là tôn kính như Phật, dầu cho cái đó là thuận hạnh, dầu cho đó nghịch hạnh. Những cái việc làm các ngài mình có hiểu không biết đâu. Đó cho nên có câu chuyện trong thiền thoại ghi tức là trong cái ngôi thiền viện này có hai vị, một là thiền sư Thản Sơn, hai là thiền sư Quang Thăng. Mà cái ông sư đệ Quang Thăng là ông giữ giới tinh nghiêm lắm, giữ giới tu tập, giờ tụng kinh, giờ sám hối, giờ tụ thiền, lúc nào cũng có mặt trang nghiêm lắm. Mà ngược lại cái ông sư huynh Thản Sơn, thôi ai cho gì cũng ăn đó, cho thịt ăn thịt, cho cá ăn cá, cho tàu hũ ăn tàu hũ, cho rượu uống rượu, gì ông không có từ chối, ai cho gì ăn cái đó. Một hôm cái ông ngồi uống rượu, uống rượu cái ông sư đệ là Quang Thăng đi ngang qua, ông mời nói thôi xưa giờ sư huynh thấy sư đệ là ít uống rượu thì hôm nay thôi làm một ly đi, ly có gì đâu, uống ly thôi không có gì đâu. Thì ông sư đệ cái ông nghiêm sắc mặt, ông nói anh mà tu hành cái kiểu vậy là anh đổ địa ngục đó nha, nói quá trời đất luôn. Thì cái thiền sư Thản Sơn nói dữ lắm, mà cái sắc mặt của thiền sư Thản Sơn bình thản. Thiền sư Thản Sơn nói một câu: rượu mà sư đệ không biết uống thật không giống người chút nào. Không giống người, rượu mà không biết uống không giống người, rồi người phải biết uống rượu. Thì thiền sư Quang Thăng nghe xong ông giận dữ, ông nói anh dám chửi tôi phải không, anh dám chửi tôi, anh kêu tôi không giống người giống cái gì, anh kêu tôi không giống người giống gì. Thì thiền sư Thản Sơn nói nhẹ, rất là nhẹ: không giống người thì em giống ông Phật, Phật đâu có uống rượu đâu. Thì khi mà nghe nói là em giống ông Phật thì tự nhiên cái giận cái bực tức nó bay đột mắt hết. Đó là những bậc mà nghịch hạnh Bồ Tát trong cuộc đời, thấy không? Đó. Mà sao? Mình thì tu trang nghiêm lắm, thanh tịnh lắm, nhưng mà đậm cái mình sân, đậm cái mình bực tức. Còn có những người họ tu xề sò mà mình thấy ít sân, ít hận lắm, thấy không? Cho nên cái phần này chúng ta phải lưu ý một cái điểm đó. Đó. Do đó người xưa nói giống như người ban đêm cầm đuốc soi đường, thì dầu cho người đó cái gì, miễn sao mình sáng đường mình đi thôi, mình cần người đó là cái gì. Đó. Lại nữa, Nếu mà những người mà phát cái tâm nghịch hạnh Bồ Tát á, là thuốc này điều trị cho đệ tử, nhớ nha. Để chúng hiểu không? Mình sống với cái những người nghịch hạnh là đó là mình coi đó là thuốc. Nếu mình làm thầy đừng có uống, nhớ nha. Nếu mình làm thầy thiên hạ đừng có uống cái thuốc này. Thôi ông làm thượng hạnh đi, ông đừng có nghịch hạnh, hiểu không? Phật dạy á, Phật dạy là những cái nghịch hạnh á là thuốc cho mình. Nếu mình ra làm thầy thiên hạ, nhớ đừng có uống thuốc này. Uống thuốc này là mình chết đó. Thôi nhớ không? Rồi thôi thà là thượng hạnh chút đi, thôi giữ giới thanh tịnh đi, à, nói năng cho nó tiết chế, rồi nó mình dùng cái từ là thân khẩu ý là tịnh hạnh là phạm hạnh. Chứ đừng cái làm này nha, đừng cái dùng cái này, đừng cái dùng mà ăn thịt mà uống rượu rồi thôi đủ thứ chuyện hết. Đó, ở đây nói nè, bậc thầy chớ uống làm thuốc. Nếu uống thuốc này á thì tăng thêm bệnh, không có thuốc điều trị. À, nhớ nha. À, cho mình nghĩ mình bắt chước á, mình bắt chước là thành bệnh, không có thuốc điều trị đâu, ráng cố gắng đó. Do đó thiền sư Quảng Trí nói, những người học đạo nếu như hiện hành chưa đoạn, tập khí phiền não lại sâu đậm, ghé mắt sanh tình, chạm trần thành trệ, dầu rõ xong ý nghĩa sanh tử mà sức chi chưa đủ, chẳng thể chấp rằng ta đã ngộ xong, phiền não tánh nó không. Nếu khởi cái tâm tu thì chính đó là điên đảo, ghi không? Cho nên đoạn trước mình học Phật đó là cái gì chưa đoạn phải ráng đoạn, cái gì chưa thành phải ráng thành, rõ ràng. Nói nghe nói nè, mình học đạo mà cái tâm gọi là hiện hành là gì? Hiện hành là gì? Chủng tử khởi hiện hành, mà nó khởi liên tục, phải không? Nó khởi liên tục. Mình chưa có dạng như là không như lai tàn, cái kho mình quá còn nhiều, mình khởi lên là nó thành cảnh, cảnh cái mình nhiễm cái mình sanh tịnh, thấy không? À, mà tập khí phiền não mình nó sâu đậm, ghé mắt sanh tịnh, chạm trần thành trệ, dầu cho mình hiểu ý nghĩa là nếu biết trần gian là quyển mộng thì niết bàn có lẽ cũng chiêu bao, ý là lý thôi chứ mình sao mà mình niết bàn chim bao mà sanh tử như là quyển mộng, thấy không? À, sanh tử đến thử coi. Cho nên mình hiểu là hiểu vậy thôi, để cho mình phát huy cái năng lực lên đó. À, đừng có nói là mình ngộ là xong, phiền não tánh nó là không. Nếu khởi cái tâm này mình tu y đó, mình tu là điên đảo, nhớ nha. Mình phải dè dặt. Cái người mà tu Phật là giống như mình đi trên băng mỏng, đến cái giai đoạn mà tác chuyển nhầm gì, mình thấy là mình không gặp Phật pháp, mình tu là đa phần nha, mình nói dùng cái từ đa phần là nó lệch, đa phần là lệch đường hết, ghê vậy đó. Không gặp, mình dùng cái từ là mình ra đời mà không gặp những cái giáo pháp đại thừa lớn á thì đa phần mình dễ lầm lắm đó. Nha. Thế nhưng tánh phiền não dù không mà hay khiến thọ nghiệp, thấy không? Đó. Bây giờ mình nói là phiền não có thật không? Nếu mà có mình đưa ra nó không thật, nhưng mà khi mình phiền não mình chửi người ta là nghiệp nó về mình, thấy không? Là mình gieo hạt giống trong cái gì? Trong cái tâm thức người ta, thấy không? Hẹn như hôm nào đó mình lấy một cây đinh mình đóng cái bàn đi, thấy không? Mình đóng cái bàn thì khi mình nhổ cái đinh ra thì sao? Nó thành cái lỗ, thành cái bàn nó xấu xí. Một lời nói ra mình thấy là không thật vậy, nhưng mà nó tác động đến cho người ta. Mà khi mà tác động đến cho người ta làm ta khổ, ta bức xúc, ta tu không được. Mình nói ô phiền não đâu có thật đâu, nhưng mà nghiệp mình gánh, nghiệp mình thọ. Thì chúng nhớ điểm này, cẩn thận lắm nè. Nghiệp quả tuy không tánh mà tạo cái nhân khổ, khổ đau tuy hư dối, vậy mà khó nhẫn là sao? Lấy cái con dao mà chặt cái tay hỏi đau không? Ai nói không đau cho tôi lên. Ai nói không đau? Đó, cho tôi lên. Đau sao không đau? Phải không? Thì như vậy là khi mà chúng ta tạo cái nhân khổ cho người khác thì cái quả khổ nó đến mình, thì mình nói ồ cái quả đâu có thật đâu mà mình hỏi đau không, thấy không? Trên cái này mình phải biết được để mình tránh cái con đường này, nhớ nha. Cho nên người xưa ta nói mình làm thiện suốt cả đời cũng chưa đủ, mà một ngày mình tạo một cái nghiệp ác thì nó quá dư cái chỗ này nè. Đó, cho nên mình thấy những cái hiện tượng này á, chẳng hạn như những cái người mà nghịch hạnh ở cùng với mình, hoặc là mình đi làm các việc Phật sự mà mình thấy á, mà mình khởi cái tâm kiêu mạn á, thì niệm ác ngay đó nó sanh. Quý vị thì ở đây thì cũng thấy, mà tôi đi làm Phật sự tôi thấy nhan nhản à, nó chết tôi cũng tu dữ lắm á, thấy không? Hẹn như á, mình ngồi trong bàn họp uống nước trà nói chuyện thì có 3-4 thầy, mình á thì mình nghe cái mùi, mà cái mùi hương là mình ho rồi, thấy không? Mà các ngài quẳng đốt hương, thấy không? Hương giới, hương định, hương huệ, hương gì đó đó, mà mình chịu không nổi luôn, mà mình vẫn bình thản, từ từ mà nó thôi, từ từ nó cũng quen thôi chứ không đâu đó. Mà ngay trong giờ phút đó mình khởi cái niệm lên một cái là mình niệm ác nó kế, gọi là cái tâm mình nó bị ô nhiễm, cái tâm mình nó bị cống nhiễm đó. Cho nên gọi là khởi cái tâm kiêu mạn lên á thì niệm ác nó sanh. Khởi cái tâm nó tôi tu hay không, tôi đâu có cái hút thuốc gì đâu, tôi đâu có gì đâu đó, mình khởi cái tâm đó là gọi là niệm ác nó sanh khởi. Một khi niệm ác nó sanh khởi á thì nó che lấp cái bản tâm mình, giống như bây giờ là trời nó đang sáng, mây nó che lại mặt trời, nó không tỏ rạng, thấy không? Đó, nếu không có niệm ác ngăn che thì nhất định người này sẽ thành tụ chánh giác. Tâm giác đã sáng thì ánh sáng trí tuệ phát chiếu nơi nơi đều vô nhiễm, nên gọi là hoa tâm, xứng hợp với thể vô biên, nên chiếu soi cõi nước khắp cả mười phương. Nếu mà mình tu được cái pháp này rồi, cái tâm mình lúc nào cũng bình đẳng, bình thản. Giống như bây giờ mình gọi là mình giữ cái tâm của mình, nó không cho bị cái cảnh này nó xâm nhập, làm cho mình bị ô nhiễm, bị cấu nhiễm, thì sao? Chắc chắn rằng sẽ thành tựu. Thì khi mà tâm giác nó sáng rồi đó, thì ánh sáng trí tuệ phát chiếu, ngộ lắm. Ngày xưa mình gặp cái ly là tự nhiên mình khởi niệm liền, bây giờ mình gặp bình thản, bình bên trong luôn, chứ mình không có quán chiếu nữa, không có khởi cái tâm là quán cái này là vô thường, cái này vô ngã, này đó đất nước vô, không có, không còn nữa. Mà cái huệ mà nó phát sáng rồi thì ở trên tướng tự nhiên bất động, không có trụ nữa, ngộ lắm. Mình mà tu mình một thời gian mình khám phá này cũng hay lắm á. Hẹn như ngày xưa ta nói một cái lời đó mình chịu không nổi, mà bây giờ nói cái mình phớt, tự nhiên nó không ở trên cái tướng đó, nó sanh tâm nữa, nó không có, nó không có gọi là không có duyên lự mà sanh khởi nữa. À, nhờ cái tâm huệ mình phát sáng lên đó, tu tập thì xứng với cái thể vô biên, nên mười phương cõi nước đều ứng hiện trong đó hết đó. Bây giờ chúng ta học qua cái phần 2 là phân biệt bốn tướng. Thiện nam tử diệu pháp mà thiện tri thức kia đã chứng thì cần phải lìa bốn bệnh. Hay như mình đến mình gặp thiện tri thức đó, tu tập đó, thì mình thấy cái vị này lìa bốn bệnh thì mình mới gọi là thiện tri thức mình tu tập. Bốn bệnh là gì? Một là bệnh tác, đó là có người nói bản tâm của ta làm các thứ hạnh để cầu viên giác, xong tánh viên giác kia chẳng phải do làm mà được, ấy gọi là bệnh. Hẹn như bây giờ mình nói là mình chẻ củi, mình nấu cơm, mình làm hết tất cả các hạnh để mình cầu cái viên giác ta thanh tịnh, thì viên giác nó giống như là hư không vậy. Hư không thì giống không có dung nhiếp các vật. Bây giờ nghe, bây giờ để cái ly nè, hư không rớt cái bịch xuống liền, nó không có dung nhiếp. Nếu mình khởi là mình làm tất cả các hạnh để mình cầu viên giác, đây là bệnh, gọi là bệnh tác. Đó, lần lần mình học, ráng học hai cái thứ này đi. Này, như vậy nói về tướng bệnh, hoặc là suy nghĩ, hoặc là ước đoán, hoặc là so đo, hoặc là tính lường, khởi tâm vận dụng là hành tướng định tạo tác, hoặc là xây chùa, hoặc là tạo tháp, cúng Phật tụng kinh cho là đạo duyên, chịu đói rét cho là công đức để mà cầu cái viên giác, thì đó là bệnh, thấy không? À. Vì sao? Vì tánh viên giác chẳng thuộc tạo tác, thì tạo tác làm sao khế hợp? Nếu liễu ngộ giác tánh vốn nguyên thì không cần khởi tâm cầu lợi ích. À, có nghĩa là mình làm tất cả các việc mình cho là để mình thể nhập tánh viên giác, để mình thành tựu Phật quả, thì đây gọi là tâm tạo tác. Mà tâm tạo tác tức là bệnh. À, chỗ không khởi tâm tức hợp với tâm giác, khi hợp với tâm giác thì không có các vọng, không có các vọng thì tất cả các việc làm đều tương ưng, đắp đất tụ cát đều thành Phật đạo. Thì cái đoạn sau chúng ta học á, nhớ lì bệnh, nhớ nha, lì bệnh nhưng không bỏ pháp. Thì chúng hiểu không? Mình lìa cái bệnh là mình làm tất cả các việc mà mình không mong cầu, thì đó là pháp, là thuốc. Mà mình làm tất cả các việc mà mình mong cầu để thành Phật là nó chật cái bản thể. Chứ bây giờ mình đến cái phần nhậm á, mình nghe như thế rồi thôi, bây giờ mình làm nữa, ôi thôi bây giờ Phật dạy là tác là làm nó cũng được lợi ích gì hết rồi, thôi không có làm, không có xây chùa, không có đắp tượng. Nhưng mà cái đoạn sau nè, nếu mà tâm mình dứt duyên lự từ đó thì mình làm tất cả các việc đều là tương ưng, đắp đất tụ cát, làm cái gì cũng thành là Phật đạo hết. Hẹn như sáng nay mình nhổ cỏ, mình nấu cơm mà mình không trụ tướng, mình sanh tâm là Phật đạo. Mà mình ở trên tướng, mình sanh tâm để mà cầu quy giác tức là bệnh, vậy thôi. Nhớ nha, cho nên là trong kinh Di Ma nói lì bệnh nhưng mà không bỏ pháp. Nhớ nha, lì bệnh tức là không chấp trước á, vậy thôi. Chỉ cần dứt vọng thì tánh tự mở sáng, thôi dứt thì tức bồ đề, chứ không từ bên ngoài mà được. Tức là tất cả các việc là để mà trang nghiêm đạo tràng thanh tịnh thôi. Giống như là Bồ Tát Di Ma Cật, trong cái phẩm Phật Quốc đó, Bồ Tát Di Ma Cật nói sao? Muốn trang nghiêm Phật đạo là phải khởi cái hạnh phương tiện độ sanh thì mới trang nghiêm cõi Phật, thấy không? Mà khởi cái tâm mà phương tiện thiện xảo để độ sanh á, mà trên cái tướng đó không có chắc, không có dính mắt, lì cái tướng này, đó là tác là bệnh. Hai tức là bệnh nhậm. Nếu có người nói chúng ta ngày nay không cần đoạn sanh tử, cũng không cầu niết bàn, đối với niết bàn và sanh tử không có niệm khởi diệt, mặc kệ chúng, tất cả đều tùy pháp tính. À, tức là thôi bây giờ mình nói là bệnh tác là cái bệnh là bây giờ nhậm là mặc kệ, không có làm hết, không tu, không sanh tử phiền não, rồi nó là bóng dáng, thấy không, là quyển mộng gì gì đó, cái mình mặc kệ, nó không có tu, không có tập, không có gì, không tụng kinh, không sám hối, không ngồi thiền, không gì hết á, từ cái bản tánh nó vậy mà. À, thấy không? Đó. À, cho nên nói là ý nói sanh tử là không á, thì đâu có gì phải đoạn. Niết bàn vốn tịch thì đâu cần tu để cầu, không nhàm chán, không ưa thích, tức là không có cái niệm khởi diệt. Anh em dễ mắc lầm lắm nha. À, lần lần mình thấy là dễ, rất là dễ bệnh. Mặc kệ chúng, tất cả đều tùy pháp tánh, như nói lửa thì nóng, nước thì ướt, mỗi mỗi đều có tính sai biệt. Lại nói vọng thì do người vọng, chân cũng mặc kệ, mỗi mỗi đều xứng tâm thì đâu cần phải tạo tác, tạo tác cũng mặc kệ, thích nhàn cứ nhàn, hễ đói thì ăn, gặp áo liền mặc, việc tốt việc xấu đều chẳng cần quan tâm, tự nhiên mà làm, thuận duyên mà sống, buồn thì ngủ, thích thì đi chơi, đông tây nam bắc đâu nhất định chỗ đến chỗ đi. Đó, tức là mặc kệ, hạn như bây giờ mình cứ đói cứ ăn, rồi khát cứ uống, mà đều ở trong cái quyển quá tạo tác sanh tử khổ vậy đó. Chứ không phải là ở trên gọi là xứng pháp tánh. Cho nên mình học cái Bồ Đề Đạt Ma mà quán hạnh mình thấy hay lắm. Một là gì? Báo quán hạnh. Hai là tùy duyên hạnh. Ba là vô sở cầu hạnh. Bốn là xứng pháp hạnh, là ở ngay nơi cái pháp tính mình tu. Để chúng hiểu không? Người ta đói ăn khát uống là đang ở trong cái thể tánh tịch diệt, còn mình ở trong cái quyển mộng nó khác á. Ngồi vậy đó. Giống như bây giờ cái bàn tay mình nè, cái bàn tay mình với bàn tay tôi nè, không có lỡ, để chúng ta không có lỡ phải không? Tôi nắm thuốc độc không có sao, mà bàn tay quý vị mà lỡ một cái là nắm thuốc độc chết liền, nó ăn vô. Một người mà bàn tay mà lành lặn thì nắm thuốc độc thoải mái, nhớ nha. Một người mà gọi là xứng pháp hạnh rồi thì ta đói ta ăn ta khát ta uống mặc kệ, không cần tụng kinh, không cần ngồi thiền, không cần gì hết á, mà luôn luôn ở trong gọi là xứng pháp hạnh. Thấy không? Nhớ lại qua ba cái pháp kia đó, cho nên cái này rất là khó nha. Cho nên mặc kệ là thích đi chơi thì cứ đi, sống nhàn nhàn gì đó, đông tây nam bắc đâu có gì nhất định, chỗ đến chỗ đi là tùy duyên thôi. Mà Phật nói là tùy duyên trong cái, mình dùng cái từ là đang ở trong chim bao, nhớ nha, đang ở trong chim bao chưa có thức. Cho nên cái đó là tạo tác. Mà tạo tác là gì? Tạo tác có nghĩa là ở trong cái viễn mộng tạo tác, cho nên không thoát được sanh tử, chìm liễm nó luôn đó. Như thế mà muốn cầu tánh viên giác, nhưng tánh viên giác chẳng phải là mặc kệ, nên nói là bệnh. Tánh viên giác phải là mặc kệ. Bây giờ chỗ này nó giống như các ngài nói là qua sông dễ chìm xuồng, đến ngã ba dễ mất con dê. Đó, những chỗ này rất là kỹ nha. Đó. Như vậy chúng ta thấy nè, cái đoạn trước á, mình rong ruổi mình tìm Phật gọi là bệnh tác á, là bệnh. Đoạn này á, mình buông thả thân tâm gọi là bệnh nhậm. Đoạn trước là mình rong ruổi tìm cầu là bệnh. Nhớ nha, hai cái nè. Đoạn thứ hai là buông thả thân tâm mặc kệ, cũng là bệnh luôn. Thì bây giờ mình phải đi như thế nào đó gọi là trung đạo, là trung đạo đế, đệ nhất nghĩ đế là cái phương pháp mình tu nè. Đó là gọi là trung đạo. Thì như vậy con đường này ai? Như vậy cái con đường này chỉ có mình biết. Nhớ nha, chỉ mình biết. Việc nào xong, việc nào chưa xong, việc nào nên làm, việc nào không nên làm. Dối ai được chứ dối mình được. Thì như vậy là chuyện này là mình biết thôi. Nhớ nha, đói mình ăn, khát mình uống, mệt mình ngủ là tự mình biết. Hạn như bây giờ mình được chỗ này chưa, xong cái việc này chưa, còn chưa xong thì mình phải là thu thúc. Vậy thôi. Bây giờ nè, nếu mình không chấp trước thiện ác thành cái tánh vô ký, để chúng biết tánh vô ký tánh sao không hả? Đây, cho nên cái Phật học này rất là phải nói là diệu. Dạ, biết đại chúng biết tánh vô ký không? Cái tánh vô ký nè, hay như là trong bên thiền Vinsapa nó có là thọ khổ, thọ vui. Thọ không khổ không vui là đến cái chỗ trung tính á, mà tại sao cũng gọi là bệnh. Đây chẳng hạn như đại chúng nhớ là câu chuyện là Lục Tổ khai thị cho ngài Huệ Minh không nghĩ thiện không nghĩ ác, chính ngay đó cái gì là bản lai diện mục của ông. Có nghĩa là lìa cái thiện và cái ác, nhưng mà các ngài vẫn ở trong cái chỗ tính bình đẳng, thấy rõ thiện và ác, không có lệch một mảy may một niệm nào hết đó. Còn bây giờ mình nói là bây giờ tôi không nghĩ thiện nghĩ ác, nhưng mà khi cái thiện đến mình khởi, thấy không? Cái thiện đến là gì? Chẳng hạn như người ta khen mình đi, bây giờ mình nói tôi đâu có còn khen chơi nữa thì bình thường, nhưng mà khi mà bỗng cái duyên nào đó cái ta khen mình, cái mình khởi mình vui. Bỗng cái duyên nào đó ta chê mình á, tự nhiên mình giận. Nhưng mà cái mà cái vui cái giận là từ đâu? Bên trong mình chưa quá giải được, thấy không? Đó cái tính vô ký đó. Đó, ở đây nói nè, nếu mình không chấp trước vào thiện ác thì đó là tính vô ký, thấy không? Mình nói là bây giờ tôi không có chấp vào thiện, không chấp vào ác, không chấp gì hết, nhưng mà nó bên trong nó vẫn còn gặp duyên thì nó đó, mình dùng cái từ gặp chuyện thì nó tuôn ra các căn, nó vẫn còn mà chưa đoạn tận hết đó. Cho này lưu ý nè, đó người tu hành đến chỗ này dễ bị chìm thiền đuối nước, tâm cần phải tự cảnh giác chớ mắc cái bệnh này. Bệnh trước thì đỡ, nhớ nha, hạn như bệnh trước là mình trẻ tuổi, mình nấu cơm, mình làm cái gì để mình cầu giác, nhưng mà nó vẫn còn cái thiện pháp, còn cái ông nội mới sợ nè. Cái bệnh sao bệnh nhậm mới sợ là bệnh tát, được chúng hiểu không? Cái bệnh nhậm là cái bệnh mặc kệ, là khát ăn uống ăn rồi phóng túng rồi thôi đủ chuyện hết, sanh tử tôi đâu cần ra, niết bàn tôi đâu cần thể nhập, mà đang ở trong cái quyển mộng khổ gì đó. Cho nên bệnh trước thì dễ, bệnh sau rất là khó trị đó, chớ mắc bệnh này nè. Cho nên đoạn văn trước Phật dạy là nếu không tu hành luôn sống trong quyển quá thì các ông làm sao giải thoát, thấy không? Nếu mình không có lo tu, mình không có lo sám hối, mình không lo ngồi thiền, mình không lo tu tập, mình không lo trưởng dưỡng thì sao mà được giải thoát đó, thấy không? Đó à, cho nên á cái bệnh này rất là nặng nha. À ngày xưa tôi còn nhớ lại ở Trúc Lâm là có một cái ông thầy cũng thủ bổn, mình thấy là người ta ngồi thiền muốn chết luôn, thấy không? Ổng cứ là chiều lên là thấy ông nằm trên võng, rồi chưa lên cũng thấy nằm trên võng, là sáng cũng thấy nằm trên võng đưa. Quý thầy hỏi ủa sao mà ông ngồi thiền, ông nói là đưa võng cũng thiền, ông không nghe nói bánh quăng môn trà chịu cho hay sao? Nghe thấy hay thiệt á. Tôi nói hay gì mà hay, đó tham bây giờ ra đời cha mất, nằm sao mà không bị được, phải không? Mình chưa gặp chuyện thôi, phải không? Mà khi mà gặp chuyện rồi, những cái tập khí mà cái nó sâu bên trong bắt đầu lòi ra thì đó, bây giờ là không tu được, phải hoàn tục. Đó, cái này rất là kỹ nè. Đó, cho nên là nếu mình không có tu hành, không có trưởng dưỡng là chắc chắn rằng thiền nó bị chìm. Bệnh nhậm này chính là người cuồng giải, tức là kiến giải điên cuồng. Bệnh này là rất là nhiều nha. Bởi sao? Bởi cái bệnh này á, nó sướng hay là khổ? Sướng, thấy không? Bệnh này rất là sướng, bởi vì không ngồi thiền, không tụng kinh, đói thì ăn, mệt thì ngủ, lạnh thì mặc áo ấm, mà nóng thì tùy duyên tiên nghiệp cũ, hồn duyên mặc áo thun khỏe quá. Trời, cái bệnh này là ai cũng thích hết đó. Đó, cho nên gọi là bệnh điên, bệnh cuồng giải, gọi là kiến giải điên cuồng. Đây là Ngài Hám Sơn nói á. Nhậm tánh thông dong, tức là thích sao làm vậy, tự do phóng túng. Gọi là nhậm tánh, gọi là thông dong á. Thân tâm buông thả, tự nói xưa nay không một vật, thì làm gì có ngăn ngại được đại giải thoát. Mượn cớ nói vốn không sanh tử có thể đoạn, vốn không niết bàn có thể chứng, làm cho tâm nó buông tuồng phóng túng, chẳng phải là bậc thiện tri thức có cái nhìn chánh kiến. Nếu nương với người này mà tu á thì chắc chắn rằng mình rơi vào trong cuồng vọng, nên nói nhậm tánh là bệnh. Ngày xưa tôi ở trong một cái tu viện nọ là rất nhiều con số quý thầy hiểu trên cái lý, có cái kiến giải như thế này, sau thời gian ra hết không có tu được, bị sóng nó đánh dỗ chìm hết luôn, chứ không phải dễ đâu. Đó thì bây giờ chúng ta thấy là bệnh tát, bệnh nhậm, thì bây giờ mình sợ quá thôi, bây giờ sao? Ba là bệnh chỉ. Nếu có người khởi nghĩ thế này, nay tôi tự tâm hằng dứt các niệm, được tất cả tánh tịch nhiên bình đẳng, muốn cầu tánh viên giác thì viên giác kia không dừng mà hợp, nên nói là bệnh. Đó. Cho nên nói là sanh tâm thì sợ sai, theo tình lại lo mất, nên cứ một bề ngừng dứt, chỉ cần dừng vọng tức là chân, đâu cần riêng chiếu. Đó. Thì đây cũng gọi là bệnh ý nói dừng niệm nên lìa tướng, vì lìa tướng nên được tánh, đó là tánh vô tánh của tất cả pháp, thì chứ chẳng phải là giác tánh. Bởi vì giác tánh bình nó vượt thoát cái đậm cái tịnh, gọi là có một cái tâm mà riêng chiếu, đúng không? Lì đậm và tịnh vẫn còn có một cái riêng chiếu, không phải là dứt niệm dứt mặt hết, gọi là để mà thể nhập tính viên giác, thì tính viên giác đó không có, đó cũng gọi là bệnh. Do ngã tâm sanh vọng tưởng nên chiêu cảm khổ vui sai biệt, nay chỉ cần dừng vọng niệm, vọng đã dừng thì tự nhiên bình đẳng. Bệnh này từ pháp tỉnh quán mà sanh, do mê lầm lấy tỉnh làm hạnh, lắng các niệm mà thành bệnh. Mình lắng các niệm mình nó cho lại nguyên giác, thì cái gì thấy được lắng các niệm, phải không? Nó chưa phải là cái chỗ mà giác tánh bình đẳng đó. Thì ngày xưa là mình do cái vọng tưởng nó chiêu cảm nè, khổ vui sai biệt, mình sợ quá thì bây giờ mình thôi mình dứt vọng đi, dứt vọng tức là trơn, khởi niệm như thế đó. Thì đó là cái pháp tạo tác nè. Cho nên ngày Hám Sơn Bình nè, nguyên giác phổ chiếu đại dụng không nơi trốn, há có thể do hằng dứt các niệm, mãi vui say đắm trước vào hạnh khô tịch để cầu được ư? Vì diệu tánh viên giác chẳng phải chỉ mà có thể hợp, chỉ là dừng hết cái thể hợp không phải, nó cũng là bệnh. Thứ bốn là bệnh diệt. Nếu có người nói nay ta đoạn hẳn tất cả phiền não, thân tâm rốt ráo rỗng không, chẳng có gì cả, huống là cảnh giới căng trần hư vọng, tất cả đều vĩnh viễn tịch diệt, để mong cầu nguyên giác. Nhưng tánh nguyên giác ấy chẳng phải tướng diệt, nên gọi là bệnh, tức là đoạn hết tất cả những cái gọi là phiền não, là gì nữa, căng trần, tất cả những cái là tận diệt á, tận diệt hết để mà thể nhập tánh nguyên giác á, thì đó gọi là bệnh. Giống như cây khô, ở đây ngài Hám Sơn Bình nè, thân tâm vốn không nên nói là vĩnh viễn tịch diệt, các tướng đã bạc tướng tịch diệt hiện tiền, lại định dùng tâm này cầu chứng nguyên giác nên thành bệnh. Tức có gì là tác ý đều thành bệnh hết á. Nói chung tác chỉ nhằm diệt là có cái tâm mình tác ý mình hướng đến đều là bệnh hết, bởi vì cái tâm nguyên giác mà nó rỗng rang, nó riêng chiếu, mà ngay nơi cái thân tâm mình, chỉ cần mà mình tột được chỗ đó thì mình thấu suốt. Còn mình tác ý đó mình cầu, tức là có cái tâm tác ý đó, vậy thôi. Để chúng nhớ hiểu đây, hiểu điểm này nè. Đó. Vì sao? Vì thể của tánh nguyên giác á thì nó sáng tỏ linh hoạt, không chỉ có tịch diệt quán lặng, tức là mình dùng cái từ mà quán lặng, bởi vì cái nó hoạt dụng mà, nó sáng tỏ hoạt dụng mà. Nay diệt trừ phiền não để trụ nơi cái tịch diệt á, thì không thể tương ưng, huống gì nguyên giác thì chẳng động chẳng tịnh, nhưng dung thông động và tịnh đó, thấy không? Đây phương pháp mình tu nè, nó lìa cái tướng động và tướng tịnh, bởi nó dung thông thiện và ác, dung thông có và không, nhớ nha. Cái này là tự mỗi người là biết hiểu rồi đó. Đó, vì tâm viên giác là hàng xa đức dụng vô ngại không thể nghĩ bàn, thế thì tâm trụ tịch đâu thể khế hợp, lời thì tựa như gần mà lý thì hoàn toàn rất là xa. Đó, tức là giống như mình nói là bốn cái bệnh này mình thấy nó là đúng, nhưng mà thật ra là xa cái tính nguyên giác. Cho nên mình tu tập như thế nào đó để lìa cái tướng tịnh và động, lìa cái tướng có và không, dung thông. Mà dung thông là làm tất cả các việc mà vô ngại, không ở trên tướng sanh tâm, vậy là đúng, vậy thôi. Cho nên nhớ phải kỹ là cố gắng như thế nào đó lìa bốn cái bệnh, gọi là tác, chỉ, nhậm, diệt. Nhớ rằng bốn cái bệnh này chúng ta lưu ý. Mà bốn cái bệnh này cái người tu thiền rất dễ bị rớt trong cái bốn cái tướng bệnh này. Mà đại chúng thấy á, mình coi ở ngoài đời ai mà đọc cái bộ mà Kim Dung á, thấy không? Cái Kim Dung là gì? Có một cái bà gì gọi là tiệt diệt sư thái. Tiệt là phải diệt luôn. Cho nên là sao?
để chúng coi là đó bà sao, phải không? Tức có nghĩa là bà muốn lấy cái bộ kinh thư, mà trong cái bộ kinh thư đó gọi là Cửu Âm Chân Kinh, phải không? Bữa nào mà tôi dạy đến cái phần mà Kinh Pháp Bảo Đàng, nó có chỗ mà Cửu Dương Thần Công, chỗ này rất là hay nè, phải không? Bà này bà có một cái tên rất là hay nha các ông, Kim Dung rất là hay á, Tiệt rồi Diệt, Tiệt mà còn Diệt nữa là chết rồi, Sư Thái. À, cho nên cái tâm bà nó cứng, mà nó cứng ngắc luôn, nó không có biến dịch được. Mà pháp là bất biến mà, tùy duyên mà bất biến, phải không? Tùy theo duyên. Mà pháp là gọi là bất định pháp, nó không cố định. Mà bà khư khư như thế, nhưng đoạn tận các phiền não, đoạn tận hết. À, cho nên mình phải nhớ như thế này nè, gọi là dung thông các pháp, dung thông giữa động và tịnh, tâm mình rõ sáng suốt hết. À, ngồi thiền mà tâm bất động nhưng mà thiên chiếu, nhớ vẫn có cái sáng tỏ nhưng mà bất động đối trên các hiện tượng niệm. Cái pháp này mình tu rất là dễ, mà nếu mà mình tu tập được như thế rồi thì chắc chắn rằng Phật nói cái người này chắc chắn rằng sẽ thành tựu quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thì lúc đó là mình khởi cái tâm diệu dụng để làm lợi ích nhiều ích tất cả mọi người, mà tâm mình bất động đối các pháp thì đúng lìa bốn tướng, ha. Đó. Thì thôi đợt sau chúng ta học tiếp để chúng hồi hướng.
Chúng sanh vô biên thệ nghiện độ phiền não vô tận thể nghiền đoạn pháp môn mà vô lượng nguyện học Phật đạo vô thường thể nguyện thành